tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 77 giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm qua chúng ta đã học hết phần Đức Phật giới thiệu về ba phẩm bậc hạ, tức là hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm thượng sinh. Hôm nay chúng ta học phần tiếp theo trong Văn Kinh, trang 91, Đức Phật dạy như thế này. Lúc bấy giờ Đức Phật lại bảo với đại chúng và Ngài A Nan rằng: Đức Phật A Di Đà có sức uy thần lớn, công đức và trí tuệ thật chẳng thể nghĩ bàn. Sau khi giới thiệu về chín phẩm vãng sinh, ba bậc thượng trung hạ chín phẩm ấy, thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài bảo với đại chúng và tôn giả A Nan rằng Đức Phật A Di Đà có sức uy thần lớn, công đức và trí tuệ thì thật chẳng thể nghĩ bàn được. Thế nào là sức uy thần lớn? Chúng ta thấy uy ở trong nhà Phật quan trọng lắm các quý vị. Ở trong sách Sa Di Oai Nghi Luật Giải, Đức Phật dạy uy, hữu uy khả uy, nghi hữu nghi khả kính. Uy tức là uy, có nghĩa là khiến cho người khác gì phải kính trọng, phải nể sợ vậy. Nghi là có nghi thì người ta sẽ kính trọng vậy và tuân theo vậy đó. Cái này trong nhà Phật chúng ta nói là hai từ là uy nghi. Uy nghi là chỉ cho gì? Chỉ cho cái oai nghi phép tắc đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh. Ở trong nhà Phật chúng ta gọi là oai nghi, hay còn gọi là uy nghi. Ở trong miền Nam các cụ gì là oai nghi, miền Bắc chúng ta dịch là uy nghi. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói là uy thần, không phải là uy nghi nữa mà là uy thần. Chữ thần ở đây chúng ta thấy chữ thần là định nghĩa trong chữ thần, ở trong chữ Hán người ta nói cái gì mà mọi người không biết được mà mình biết được gọi là thần. Cái gì mà mình người khác không tỏ không rõ được mà mình tỏ mình rõ được thì gọi là thông. Thần tức là những việc mà người ta không biết được mình biết được gọi là thần. người ta không làm được, mình làm được gọi là thần. Đó. Cho nên chúng ta thấy thế gian chúng ta hay nói về các vị thần linh, đúng không? Các vị thần linh. Nếu vị thần linh thì chúng ta thấy họ trên con người chúng ta một bậc. Đó là phúc báo, trí tuệ, công đức, thần thông của họ đều hơn hẳn những người thường chúng ta, cho nên gọi là thần linh. Thần linh cũng chia ra chỉ có lớn có nhỏ. Ví dụ như các vị sơn thần, đó là những vị cai quản cả cái khu vực rừng núi bao la rộng lớn vân vân, hoặc là hải thần, hoặc là giang thần, tức là thần hải thần là thần biển đó, cai quản về biển cả. Giang thần tức là thần cai quản về về sông ấy, lớn sông nhỏ đó, thổ địa, mộc thạch cập nhất thiết chư vị tôn thần. Đấy, chúng ta thấy thổ địa tức là các vị thần đất mà chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta thì gần như nhà ai cũng có hay thờ cái đó, thờ bát hương thần linh ấy, thổ địa đó. Ở trong cái dị hiệu viết thờ này là cung thỉnh bản gia thổ công đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân giáng ứng lô hương. Đấy, đúng không? Đấy là cái bát hương mà thờ thần linh, thường là viết như vậy, viết trên cái dị hiệu, cái gọi là cái cốt ấy, để thờ thần linh thì phải viết là cung thỉnh bản gia thổ công đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân giáng ứng lô hương. Đấy, đấy là thờ về thần linh ở trong gia đình nhà chúng ta. Trong gia đình nhá, thì thờ cái vị thần linh ở trong cai quản trong khu vực, trong cái nhà chúng ta thôi, gọi là bản gia. Bản gia tức là chỉ cho gia đình nhà chúng ta. Nếu còn thờ miếu thì phải to hơn. Thờ miếu thì phải to hơn nhé. Thờ miếu thì lại là bản xứ thổ công. Phải bản xứ. Xứ thì nó to hơn là chữ gia. Gia thì là một gia đình thôi. Xứ đó là cả một khu, một vùng rộng lớn hơn. Đó. Ví dụ như mà còn to hơn xứ này là thành hoàng. Mà thành hoàng. Những cái vị này đều gọi là thần. Những thần ở đây theo quan niệm của nhà Phật chúng ta, quan điểm của Phật giáo, các vị thần này vẫn ở trong tam giới. Có nghĩa là vẫn ở trong cái sự luân hồi của ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà ở đây cụ thể là gì? Là trong dục giới. Ví dụ các vị mà lớn hơn như là thần Atula, thần Kalola, thần Khẩn Na La, thần Ma Hầu La Già. Như ở trong kinh Đức Phật nói đó, Kalola là chỉ cho các vị thần là cũng có sức lực sống gần sát với cõi trời Tứ Thiên Vương. Con trai rất hung dữ, khỏe mạnh. Con gái thì đẹp đẽ, nết na thủy mị, đoan trang, vân vân. Đi ngược lại với con trai của thế giới cõi thần Atula đó, con gái rất là xinh đẹp. Đẹp hơn cả chư tiên ở trên cõi trời Đao Lợi cơ mà. Nó có cái nhân duyên của họ nhé. Còn các vị thần Càn Thát Bà là thần âm nhạc, lại tấu nhạc rất là hay, chuyên đi tấu nhạc cho thiên đế, các vị vua, các quái trời, các vị thiên tử, thiên nữ. Mình nói nôm na như thế gian chúng ta gọi là cái ca sĩ đó. Các ca sĩ, nhạc sĩ đó. Thần Càn Thát Bà, những người mà làm ca sĩ đàn hay, múa giỏi, hát hay đó, đại đa số gì hoặc rằng từ trên cõi thần này giáng phàm xuống nhân gian chúng ta, sinh xuống nhân gian chúng ta. Vì trong kinh Đức Phật nói thần Càn Thát Bà là chủ về âm nhạc, Cho nên là những người nào mà họ hiểu biết, những người nào mà hay ca sĩ hay đi diễn, họ thờ vị thần này đắt show đắt khách lắm. Nhiều người không biết. Ngày xưa còn cố Hòa Thượng Chủ Hương mà, một số những ca sĩ nổi tiếng hay vào với cụ, cụ bảo thờ vị thần này đắt khách lắm, đắt show lắm, mà giọng thì càng ngày càng hay. Ở đấy nó phải đúng, kiểu như là mình nói như là kêu đúng chỗ. Như là con đói đòi ăn thì mẹ cho ăn ấy, kiểu thế. Đấy. Thần Càn Thát Bà làm chủ về âm nhạc. Cho nên ở đây chúng ta thấy trong kinh này nó là sức uy thần lớn. Thần ở đây thì chắc chắn không phải thần ở trong tam giới này rồi. Chữ thần ở đây là chữ thần vượt ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Uy thần ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho thần lực, chỉ cho thần thông vô lượng vô biên bất khả tư nghị của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Thì uy thần ở đây chúng ta có thể hiểu là thần thông được. Đức Phật A Di Đà có thần thông lớn, có sức uy thần lớn, có công đức lớn và có trí tuệ lớn. Không chỉ có thần thông, chúng ta biết thần thông thì cũng có rất nhiều những tôn giáo như ngoại đạo tu hành có thần thông. Nhưng mà thần thông thì ở trong phạm vi vừa phải thôi. Mà thần thông của ngoại đạo có khi còn lầm đường lạc lối, không đơn giản đâu. Cho nên tôi chủ trương rồi, các Phật tử hay là các đệ tử của tôi mà tu mà cứ nói về thần thông, bảo con chứng cái này, chứng cái nọ, chứng cái kia, rồi thấy cái nọ, thấy cái kia, thầy quạt cho tới số luôn. Thì kinh nghiệm nhiều rồi. Nhiều Phật tử đến nói với thầy tụng kinh, thấy Phật, thấy Bồ Tát đến khai thị cho thế này, nọ kia. Thầy nói không nghe một thời gian, y rằng là gì? Thành đồng bóng lúc nào cũng biết. Thành ông thầy cúng hoặc bà thầy cúng lúc nào cũng biết. Đi khấn đi khứa cho người ta để kiếm mấy cái đồng tiền lẻ. Sau này chết đi thì đọa vào trong đường ngã quỷ và đường quỷ đói. Vào làm con đường gì ạ? Ma quỷ thì lúc đó thì mới biết. Lúc đó có hối thì không kịp được. Đó. Cho nên là thần thông, nếu mà không có công đức và trí tuệ thì thần thông đó là dẫn chúng ta đi sai đường lạc lối, khiến cho chúng ta đi vào con đường tà kiến, ác đạo mà chúng ta không hay. Cho nên thần thông nó phải có đi luôn luôn đi song song với công đức và trí tuệ. Vì sao phải có công đức? Vì có công đức cái gì thì chúng ta mới giữ được cái thần thông đó một cách gì? Chân chính. Không có chúng ta lại dùng cái thần thông đó chúng ta đi bắt ma trừ quỷ để kiếm tiền. Đó là sai rồi. Cho nên chúng ta mà có công đức, có phúc báo, chúng ta không có thiếu cái gì, chúng ta không có thiết cái gì. Chúng ta coi tiền tài của cải vàng bạc như là vật bỏ đi thì chẳng có ai sai xử được chúng ta cả. Sợ rằng chúng ta nhìn thấy tiền tài của cải vàng bạc công danh chức tước, chúng ta hoa mắt lên, chúng ta khởi lòng tham. Vì chúng ta thì chúng ta còn túng thiếu, hoặc còn gì, hoặc không túng thiếu nhưng mà do cái lòng tham, do không có trí tuệ, cho nên lòng tham gì, nó che mờ đi mất cái bản tâm thanh tịnh vốn có của mình, che mờ đi, che khuất đi cái Phật tính thường hằng ở trong mỗi chúng ta. Cho nên chính vì vậy mà có thần thông phải luôn luôn đi với đầy đủ công đức và trí tuệ. Có trí tuệ thì nhận được các pháp, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tà, đâu là chính, đâu là thiên, đâu là viên, đâu là đại, đâu là tiểu, Những ngày tỉnh am, ngày dạy Pháp Bồ Đề Tâm. Pháp Bồ Đề Tâm có gì? Có đại tiểu tà chính thiên viên. Đại tức là gì? Là to, là lớn. Tiểu tức là nhỏ. Tà gì? Tà tức là gì? Là sai trái, là lỗi lầm. Chính đương nhiên là chân chính, là tốt đẹp rồi. Thiên là gì? Thiên tức là lệch vào một bên. Lệch vào bên là không tốt rồi. Ví dụ chúng ta đi gánh gạo hay gánh nước hay gánh cái gì trên vai mà nó không cân. Một đàng thì 20 cân, một đàng có 10 cân hay 5 cân chẳng hạn. Chúng ta gánh được không? Không gánh được, rất là khó gánh. Đi rất là khó. Đấy gọi là thiên. Thiên tức là lệch về một bên. Viên là gì? Là viên mãn, là tròn đầy, là tốt đẹp. Đó. Cho nên á, tiểu thì không theo, theo đại. Đại Pháp Bồ Đề Tâm là tiểu chớ theo, mà phải theo đại. Tà chớ có theo, phải theo chính. Thiên chớ có theo, phải theo viên. Đó. Đấy chính là phải có trí tuệ thì mới lựa chọn được. Đâu là đúng, đâu là sai. Đâu là Phật Pháp, còn đâu là tà Pháp. Đó. Cho nên nếu mà chúng ta không có trí tuệ, chúng ta không nhận được, không có phúc đức, chúng ta sẽ bị ma vương nó dẫn vào đường tà mà không hay, không biết. Đã tại chùa Tản Viên này cũng có mấy trường hợp lên đây để xin thầy nhập thất để tu, để thầy cũng cho. Thầy cũng có hẹp hòi gì đâu. Đất đai rộng lớn, mênh mông, ở sao hết đâu. Thầy cũng cho. Có sư ông lên đây nhập thất và phát nguyện nhập thất 3 năm thì mới được hơn 1 năm. Thế đi khoe với các Phật tử là nửa tháng ăn một bữa cũng được, cũng sống được. Chỉ cần uống nước trắng thôi. Đúng là thầy nhập thất, thầy cũng không có mang đồ gì vào trong thất, cái thất của thầy, cái thất lá thôi, nhỏ nhỏ thôi. Gọi là cái chòi, ở như mình gọi là cái chòi đấy, cái am nhỏ nhỏ, làm rất đơn giản. Ta bảo kéo điện lên cho thầy, thầy không cần kéo điện luôn. Lúc đầu thầy còn thắp nến, lúc đầu thầy thắp nến, thắp đèn dầu. Giai đoạn đầu mới nhập thất được vài tháng, được gần năm, mà có năm cái thì thầy bảo không cần đèn nữa. Và tối thầy tự nhìn thấy, tối tự nhìn thấy, hoặc là thân thể của thầy tự phát ra ánh sáng, cho nên thầy tự nhìn thấy ở trong thất. Đã chúng ta biết nếu mà tu để đến mức đó là không phải bình thường, đúng không? Không phải bình thường đâu các quý vị. Phải nói với các quý vị rằng tu đến cái mức độ mà nửa tháng mới ăn một bữa, chỉ uống nước thôi, đấy cũng là gì? Ở cái mức gọi là tinh tiến rồi. Cái mức gọi là người bình thường thì khó ai có thể làm được rồi. Và tu đến đạt đến cái mức độ mà là không cần phải điện, không cần phải đèn, không cần phải nến, mà vẫn nhìn thấy mọi vật ở trong phòng. Đi ra đi vào không bị vấp, không bị ngã. Tu đến nỗi mà tu đến cái giai đoạn mà trên thân thể có thể phát ra ánh sáng để nhìn thấy mọi sự, mọi vật ở trong phòng mình rồi, đấy là không phải là dạng vừa nữa rồi. Đấy, khẳng định với các quý vị như thế. Nhưng chúng ta thấy có thần nhưng không thông, có thần nhưng không có công đức, có thần nhưng không có trí tuệ thì lại lầm đường lạc lối. Đấy, cái vị này khoảng gần chục năm trước tu ở trên này, nên cũng xin thầy nhập thất 3 năm, ở hơn 5 rồi. Nhưng cuối cùng thì cứ đi khoe với các Phật tử trong đạo tràng, trong nhóm vài Phật tử bảo là đấy, thậm chí là còn viết lên cái tờ lịch để Phật tử nhìn thấy là ngày này tháng nọ đây sẽ vãng sinh. Phật tử xót cứ khóc tu tu lên với nhau. Cái đấy là cái sai lầm lớn. Phát nguyện nhập thất 3 năm mà anh cho Phật tử vào ngồi trong phòng anh, mà Phật tử là Phật tử nữ, Cha bác ngồi trong phòng anh về thì anh là thuyết pháp cho Phật tử nghe trong phòng anh thì chết rồi. Ví dụ anh không phát nguyện nhập thất 3 năm thì không sao. Anh chỉ gọi là phát nguyện nhập thất tùy duyên. Thì duyên đến đâu nhập thất đến đó, thì có thể mọi người đi ra đi vào thất của anh thỉnh thoảng vẫn được. Nhưng anh phát nguyện là 3 năm thì là phải 3 năm, dù có chết thịt nát xương tan cũng không có ra. Bệnh chết thì thôi, chết thì bỏ. Chứ phát nguyện 3 năm mới được hơn năm rồi, đi tiếp Phật tử bảo mình chứng đắc rồi thế này nọ, thậm chí là còn bỏ cả thất đi lên tận ở trên đền thượng và để nói chuyện lên với bác Hồ. Vì là cái lúc nhập thất là thường là thấy bác Hồ đi về là hai người ngồi nói chuyện với nhau, bàn về việc quân, việc nước, việc quốc gia đại sự vân vân. Cho nên là đấy, chúng ta thấy không? Đây gọi là gì? Gọi là thiên ma, gọi là quỷ thần ma. Nó đến nó hiện là thần biến tướng cho thấy như thật. Thấy như thật luôn các quý vị. Thế là bỏ thất đi ra ngoài một cái đăng nhập thất, phát nguyện nhập thất 3 năm đi ra ngoài lên trên trận trên đền Bác Hồ á. Ở trên đỉnh vua bên cạnh đền thượng ấy. Đấy. Đi lên đấy để lễ và cảm ơn cụ, vì cụ thường tối tối là cụ về ngồi nói chuyện bàn việc quốc gia đại sự rồi chuyện này chuyện nọ chuyện kia. Tôi nghe tin đó tôi bảo với ông Hai Nhị, bảo là mang bộ kinh Bát Nhã lên cho thầy tụng, bảo thầy tụng kinh Bát Nhã đi, không có hỏng đấy. Mà cái hôm cái lần đi nhập thất đó, xuống cũng xin với tôi cũng đã đưa cho bộ kinh Bát Nhã đặt lên trên bàn đó. Tôi bảo lần này thầy đi nhập thất lâu như vậy thì mang theo bộ kinh này mà xem, lúc rảnh rỗi thì xem, hoặc là làm thời khóa đọc tụng thì cũng rất tốt. Bởi vì thời nay chúng ta mà phát nguyện nhập thất là không phải đơn giản đâu, làm rúng động lên tận cung ma cõi trời ở thứ 6 tha hóa tự tại thiên. Thiên ma 3 tuần nó nghe thấy lời phát nguyện của chúng ta là nó sẽ không bỏ qua đâu. Cho nên thỉnh bộ Bát Nhã vào mà vừa đọc tụng vừa xem. Thế mà ngày xưa con nhập thất con cũng nhờ có bộ Bát Nhã này mà con thoát được cái lưới ma, không có thì con cũng chết rồi. Nói với thầy thế thầy vâng vâng dạ dạ, nhưng cuối cùng đi thầy đi người không, thầy vẫn bỏ lại cái bộ Bát Nhã ở dưới bàn tiếp khách của tôi. Thế mình cứ nghĩ rằng thầy bỏ quên. Thế mình mới gọi ông Hai Nhị xuống bảo ông đem lên là cho thầy. Nhưng đem lên thì thầy không dùng, lại cất ở trên chùa thế này. Thế mình mới nghĩ bụng là thôi thì tùy duyên. Nhưng mà khi nghe thông tin mà là nhìn thấy cái này cái nọ cái kia, nghe thấy cái nọ cái kia rồi được nói chuyện với bác Hồ, nói chuyện với Phật rồi không cần đèn cần điện cần nến mà thân thể phát ra hào quang, rồi mắt tự nhìn thấy cái này cái nọ cái kia. Mọi người các Phật tử trong đạo tràng thì cứ nhốn nháo cả lên á, rỉ tai nhau nói là thầy giỏi lắm, thầy tu cao, thầy đắc đạo rồi cái này cái nọ cái kia. Tôi nghe thấy tôi lắc đầu, tôi bảo hỏng rồi. Nhưng mà lúc đó tôi chỉ nói biết vậy thôi. Lúc đó mà tự nhiên mình nói người ta hỏng thì các Phật tử lại bảo là cái ông thầy tản viên này ông ấy ghen ăn tức ở, ông ấy bẩn tính, ông xấu tính, ông ấy không muốn cho người ta hơn thế này thế nọ thế kia. Cho nên tôi chẳng em nói, thì ở trong bụng tôi lắc đầu tôi bảo hỏng rồi thế thôi. Nhưng không bao lâu sau quả thật là hỏng thật. Đấy, cuối cùng bị tẩu hỏa nhập ma. Người trở ra người, ma trở ra ma, sư chẳng ra sư, Phật tử trở ra Phật tử. Lang thang không biết là bây giờ ở đâu. Cũng phải đến gần chục năm nay rồi, bây giờ không biết là lang thang vị đó, lang thang đi đâu. Đấy, đấy là một trường hợp. Còn một trường hợp nữa là cũng xin tôi về đây tu thiền. Đệ tử của Hòa Thượng Trúc Lâm ở trong Đà Lạt. đến đây tu thiền, xin tu thiền, tôi cũng đồng ý. Vì ngày xưa tôi cũng thường hay nghe Hòa Thượng Trúc Lâm và hay đọc sách của Hòa Thượng đến 4-5 năm trời. Và cũng tu thiền 4 năm trời. Sau này học xong cũng một lần vào tận nơi thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt để gặp Hòa Thượng, để cầu pháp với Hòa Thượng. Cho nên cũng rất kính trọng Hòa Thượng. Thế có thầy đến và là đệ tử của cụ Hòa Thượng Trúc Lâm. Thế trong kia đông người quá, thì bây giờ xin ở ngoài này rừng núi nó cảnh nó thanh tịnh, xin về cho nhập thất trên này một thời gian, mình cũng đồng ý. Cho về nhập thất thì ở trên này thì lúc đầu thì cũng tu hành tinh tiến lắm. Được gần năm sau một cái thì lại đi lệch đường lạc lối, lại cái suốt ngày nói về thần thông, nói về phong thủy, nói về cái này cái nọ cái kia. Cứ Phật tử nào lên cứ ngồi lại bắt đầu là kéo vẫy lại là ngồi nói chuyện, nói về phong thủy, nói về đất cát, nói về vận hạn cho gia đình họ nghe, khiến cho Phật tử cũng hoang mang. Nhưng mà lúc đầu thì mọi người cứ giấu thầy, phải đến nửa năm như thế cứ giấu thầy, nhưng cuối cùng mà không giấu được nữa, mà số những Phật tử thân tín là hoang mang, không biết đúng hay là sai. Thầy ấy phán cho như là thật luôn, phán có nhiều cái đúng lắm cơ, phán đúng lắm, nhiều cái đúng lắm mà Phật tử phải sợ sởn cái gai ốc lên, cho nên là phải nhờ thầy đến làm lễ cho thế này thế nọ thế kia. Thấy bất an cho nên là chính là ông gì, ông hay nhị, ông trưởng đạo tràng ở trên này là phải nói với thầy cái việc đó. Xong thầy lại lắc đầu, thì bảo thôi lại hỏng nữa, tiếp một vị nữa rồi. Vị này hỏng đến nỗi mà hỏng là còn không chỉ hỏng về cái mặt tâm linh, mà còn hỏng cả về mặt đạo đức nữa. Đấy, cho ở đây để tu thì đi ra nói với mấy bác chính quyền ở ngoài huyện, với lại nói với sư thầy phó ban trị sự, bảo là tới đây tôi sẽ là trụ trì chùa Tản Viên ở chỗ thầy Thịnh, thầy cúng tôi rồi, thầy làm đơn thầy cúng tôi chùa Tản Viên, thầy ở dưới chùa Khai Nguyên thầy cúng rồi, tới đây là tôi làm thủ tục tới trụ trì chùa Tản Viên. Thế thầy phó ban, thầy liên phó ban trị sự và giáo huyện, thầy điện cho tôi, thầy bảo thế thầy cúng cái chùa cho thượng tọa ở trong miền Nam rồi. Bảo không, thượng tọa vừa xa đây, thượng tọa đây vừa ra đây, thượng tọa bảo con là tới đây thượng tọa sẽ làm hồ sơ để bổ nhiệm trụ trì, và thầy cúng thượng tọa rồi mà chẳng thấy nói gì với chúng con cả. Thế bảo không, không có cái chuyện đấy. Đấy, chúng ta thấy đấy là về mặt đạo đức. Về mặt đạo đức là không được. Người tu hành cho dù không có chỗ nào để ở đi chăng nữa cũng không bao giờ được làm như thế. Không biết người ta như thế nào, cho quan điểm của tôi là thế. Cái gì cũng phải tự mình gây dựng lên. Chùa chiền mình có phúc có duyên, mình có tài có đức thì người ta sẽ thỉnh mình thôi. Mình phải tự đi làm lấy chứ. Đấy, làm gì có chuyện đi về để ăn sẵn xong rồi thì thế. Mình đến để xin người ta cho tu, người ta cho mình tu nương nhờ để tu tập rồi. Không phải lo lắng gì về ăn mặc, về mọi thứ nữa rồi. Thậm chí đệ tử có thầy theo thầy hàng chục năm trời còn chưa có phòng riêng mà ở. Các thầy lên tạo cho điều kiện. Thế mà còn chẳng biết, cuối cùng là sai đường lạc lối. Lúc đầu là định lôi kéo Phật tử, xong rồi là định lôi kéo cả chính quyền, rồi nói cả với thầy phó ban trị sự Phật giáo huyện, bảo là tới đây sẽ chủ trì. Đấy, chúng ta thấy. Nhưng khi thầy lên một cái thì gặp thầy một cái nem nép sợ xanh mắt. Thầy thì có một cái, không biết mọi người cứ bảo thầy có một cái uy, nhưng mình không biết là mình có uy thật không. Nhưng mà mọi người cứ nhìn thấy mình một cái thì mọi người cứ không dám làm liều nữa. Đấy, kể cả cái ông thầy ấy đấy. Không có thầy lên trên này thì bắn pháo hoa kinh lắm. À, gọi là bán rời không văn tự luôn. Nhưng mà ngồi với thầy một cái thì thôi, im tịt luôn. Vì sao mà im tịt? Vì nói cái gì mình cũng biết. Nói cái gì mình biết. Thế không thể làm gì được. Nói về giáo lý, từ giáo lý căn bản đến giáo lý trong các bộ kinh điển, cái gì mình cũng biết. Vì sao? Vì ngày xưa ít nhất là 8 năm trời mình đi học, ngồi trên ghế nhà trường là phải học qua gần như tất cả các gì? Giáo lý căn bản và những giáo lý khái quát rồi. Gần như tất cả các kinh điển đại thừa đều phải học qua rồi. Tất cả các giáo lý căn bản học qua hết rồi. Về giáo lý có thể nói gì? Không chắc được 10 phần thì cũng phải được 7-8 rồi. Làm sao các ông ấy bắt nạt được? Và nói về hành tu thì mình như ngày xưa cũng đâu phải là dạng vừa đâu. Ngày cũng ăn một bữa, tu cũng gì ngồi thiền là tuét cả mông rồi chứ. Xin lỗi các quý vị như thế. Đâu có phải dạng vừa đâu. Lễ Phật cũng chai cả đầu gối rồi chứ. Nhập thất mình cũng nhập thất rồi chứ. Đâu có phải là mình chưa trải qua những cái đấy đâu. Cho nên là nói cái gì thì cũng không nói được. Cho nên là đành phải gì? Phải lặng yên. Mà thầy cũng coi như là mình không biết gì. Mình biết nhưng mà coi như không biết để cho thầy đỡ ngại. Mà cuối cùng vài bữa sau này, thầy lên đây thì ở cho mấy hôm. Thế là không làm được gì nữa, không có vị gì nữa. Mà cái này phải tự xin hạ sơn để mà đi chỗ khác để tu. Thì bà vâng, cứ tùy duyên. Đấy. Cho nên ở đời nó lắm khi các vị thấy chỉ cần sai lầm một chút thôi, cả đời tu hoang phí, uổng cả một đời tu. Lầm đường lạc lối một chút thôi là uổng cả một đời tu. Cho nên có thần thông mà không có công đức và không có trí tuệ thì không được. Thần thông, công đức và trí tuệ nó đi với nhau giống như là cái đỉnh ba chân. Cưa đi một chân là cái đỉnh nó đổ ngay các quý vị. Có công đức đầy đủ thì chúng ta không thiếu cái gì. Chúng ta không thèm cái gì, không muốn cái gì. Lúc nào tâm chúng ta cảm thấy là đủ. Đó. Quan trọng nhất lúc nào chúng ta cảm thấy mình đủ. Bạn bè cùng học, đồng học có người hỏi tôi rằng là ông tích được nhiều chưa? Mình bảo tích cái gì? Mà tích vàng hay còn tích gì nữa? Tích đô la thôi, tích được gì nữa? Thế mà tôi bảo người đi tu làm sao mà phải tích? Và không tích nhỡ xảy ra chiến tranh, loạn lạc, hay nhỡ ra thế nào mà cái mình về trắng tay à? Ồ, thế thì nguy hiểm. Đi tu mà còn nghĩ tới cái việc mà chiến tranh loạn lạc hay không tu được về thì trắng tay, thế thì làm sao mà tu được? Đi tu lại nghĩ như là đi buôn, thế thì làm sao mà tu được các quý vị? Đi tu thì mình phải phát nguyện là giấu cho thịt nát xương tan, giấu cho chết trăm ngàn vạn ức muôn triệu tỷ kiếp lần ở trong cái cửa Phật, còn hơn là gì? Là chết ở ngoài đường ngoài xã. Chúng ta chết ở trong đạo hàng trăm ngàn vạn ức tỷ lần còn hơn là chết ở trên ngai vàng điện ngọc của nhà vua. Thế mới là đi tu chứ lại. Đi tu lại sợ là chiến tranh loạn lạc hay là làm sao đó thì về lại trắng tay, thế thì nguy hiểm. Đấy, mình không có trí tuệ, không nhận rõ được những lời dạy của Đức Phật là thiểu dục chi túc, vô ngã vị tha, thì chúng ta rất dễ lầm đường lạc lối vậy. Cho nên ở đây Đức Phật nói là Đức Phật A Di Đà có sức uy thần lớn, công đức lớn và trí tuệ lớn, thật chẳng thể nghĩ bàn được là như thế. Vì sao phải có những cái đó? Vì có những cái đó ngài mới gì? Giáo hóa được chúng sinh. Nếu không có công đức lớn thì làm gì ngài có được cái cõi Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh như thế. Đấy, nói với các quý vị như thế. Có công đức lớn nhưng mà A-di-đà Phật ngài có chấp vào đây không? Không. Ngài có tham đắm vào đấy không? Cũng không luôn. Chúng tôi là phàm phu như thế này, phàm tăng như thế này, mới gọi là hiểu một chút chút xíu giáo lý của Đức Phật thôi, mà còn buông xả được cơ mà. Nếu không có công đức, không có phúc báo, các vị nghĩ xem, xây dựng 6, 7, 8 ngôi chùa như thế, làm sao mà làm được? Nhưng mà nếu mà mình chấp vào cái đó là cái của mình, chùa ấy là của mình sẽ không giải thoát được đâu. Mình sẽ vướng vào đó, mình sẽ chết ngục ở trong cái chùa của mình mà thôi. Chả có cái gì là của mình cả. Cái thân này Đức Phật nói là còn không, huống chi là cái ngoại cảnh ở bên ấy, vật cảnh vật ở bên ngoài. Chùa chiền nó là ngoại cảnh. Cái thân của chúng ta còn chẳng giữ được, làm sao giữ được chùa chiền? Cho nên chúng ta phải luôn luôn quán là gì? Tất cả đều là gì? Là nhân duyên, đều là phương tiện. Duyên đến thì chúng ta trụ, duyên hết thì chúng ta đi. Thế mới được chứ. Chúng ta tu rồi mà chúng ta vẫn chấp. Các Phật tử thì là chấp vào nhà của ta, chồng của ta, con của ta, vợ của ta, cháu của ta, vân vân. Đảm bảo với các quý vị rất khó để vãng sinh một đời. Chúng tôi người xuất gia cũng thế thôi. Nếu chấp vào chùa này là của tôi, các đệ tử là của tôi, các Phật tử là của tôi, cái gì cũng là của tôi, thì đảm bảo với các quý vị sau khi chết đi có khi làm thân là con chó để giữ cái ngôi chùa ấy, hoặc là làm thân là con sâu, như trong sách Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Nhị Tổ Thiền Tâm của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta có kể câu chuyện này. Đã có vị sư chủ trì xây ngôi chùa rất to, nhưng trước khi chùa vừa xây xong ấy, chưa kịp làm lễ khánh thành thì ông bị bạo bệnh và chết. Trước khi chết thì ở ngoài trước cửa chùa có cái vườn mía, cây mía rất là to, rất là đẹp, vì ông ấy chăm bón, ông ấy rất thích trồng mía và chăm mía, và thường thường ngày thường đi qua đi lại đấy để chăm cái vườn mía. Ngoài cái việc xây chùa ra, cái vị sư đấy còn thích trồng mía, thích chăm vườn mía. Cho nên chùa chưa làm xong gặp bạo bệnh mà ông ấy chết. Thì bây giờ có một vị hòa thượng ở ngoài Huế là bạn thân tu hồi nhỏ cùng nhau, nghe tin ông thầy ấy chết thì vị hòa thượng ở ngoài Huế đi vào. Thì cùng là ngày xưa chúng ta biết là ngày xưa từ cái thời Pháp thuộc, cái trước thời Pháp thuộc hoặc là thời trong thời đầu Pháp thuộc, chúng ta biết cái thời đấy đâu có đi ô tô, đi máy bay như bây giờ, đi tàu hỏa bây giờ đâu, mà đi bộ. Cho nên đi từ Huế vào tới trong miền Nam á, nó phải mất hàng nửa tháng, tối đâu nghỉ đấy, kiểu thế. Cho nên vào tới nơi thì môn đồ Pháp Quyến đã làm lễ tống trung xong rồi, tức là mình gọi là đã an táng xong rồi á. Từ Huế nghe tin bạn mất thì đi vào thì đã an táng xong rồi. Thấy cái vị thầy hòa thượng ở Huế kia này cũng là bậc cao tăng tu hành đắc đạo, tối lại ngài mới ở trong thư phòng ngài ngồi thiền quán, ngài xem bạn của mình bao nhiêu năm tu hành như thế, bây giờ được sinh về cõi nào. Vì hòa thượng ngồi thiền nhập định tìm mãi các cõi Phật cũng không thấy, rồi các cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới cũng không thấy, rồi tìm xem ông có được đầu thai lại làm người, chuyển kiếp lại làm người để tu tiếp hay không cũng chẳng thấy. Thế sáng sớm hôm sau xả thiền ra hỏi vị đệ tử của cái ông bạn của mình là thế, khi bình thường á thầy mi còn sống thì thầy mi hay tu hạnh gì và thích cái gì? Thế vị đệ tử lớn bạch với hòa thượng là ở ngoài Huế đó là bạch ôm. À, trong kia các vị hòa thượng lớn gọi là ôm. À, mình ở ngoài này thì gọi là cụ á, kiểu thế. Là bạch ôm. Khi thầy con còn sống á, thầy con rất thích là xây chùa, xây chiền. Và đặc biệt á, thầy con thì rất thích là chăm vườn mía. Mà trước khi thầy con mất, thầy con ốm nặng, thầy con còn bảo chúng con gọi là bế hòa thượng, bế thầy cũng con ra đi quanh chùa một vòng và đứng xem cái vườn mía một hồi thì thầy con mới bảo cho vào. Và cho vào thì thầy con đi, thầy con mất. Tiếc cái công xây chùa. Bao nhiêu năm nay chưa khánh thành, chưa kịp khánh thành, đã bạo bệnh mà sắp qua đời. Cho nên ông cụ tiếc quá, ông cụ thầy, ông thầy ông tiếc quá, ông bảo cái đệ tử khiêng đi quanh vòng chùa một vòng. Rồi đến đó ông dừng lại, ông bảo là khiêng cho tao gì, ra xem cái vườn mía của tao xem nó thế nào. Ra tiểu ông mang ra, đệ tử mang ra đứng trên vườn mía một tí, ở một hồi lâu thì bắt đầu đi. Khá lâu thì bắt đầu mới bảo là thôi cho tao vào, tao mệt lắm rồi. Thế vào tới nhà thì được tí thì thầy đã qua đời. Thế vị hòa thượng kia mới biết rằng hóa ra cái nhân tu của ông bạn mình ngày xưa còn trẻ, ngồi với nhau thì tu hành gì ạ, tinh tiến lắm. Anh em nói với nhau thì quyết một đời là gì ạ, là phải vãng sinh, quyết một đời là phải chứng đắc thánh quả. Thì không thể bị luân hồi ở trong lục đạo, mãi thì khổ lắm rồi. Cho nên là cứ nghĩ rằng ông bạn của mình là ít nhất cũng phải được sinh lên cõi trời, đâu xuất gặp Bồ Tát Di Lặc rồi chứ. Ít nhất phải được sinh lên nội viện cung trời, đâu xuất để gặp Bồ Tát Di Lặc rồi. Nhưng lên đó chả thấy đâu. Dùng thần thông để về các cõi tịnh độ của Đức Phật cũng chẳng thấy đâu. Lên các cõi trời, dục giới ở dưới để tìm xem ông có đi lạc vào, giống như là một vị tổ của Duy Thức Tông ấy, đi lạc vào ngoại viện đâu xuất hay không cũng chẳng thấy đâu. Rồi xem ở cõi người xem ông có được đi thầu thai để tu tiếp hay không cũng chẳng thấy đâu. Cuối cùng nghe xong như vậy, ông vào ngồi thiền quán một chút, bắt đầu là ông đi cái ông hòa thượng kia, ông mới ra cái vườn mía trước cửa chùa. Ông mới thấy trong vườn mía đó thì có một cái cây lá nó hơi đỏ đỏ. Tất cả các cây mía khác thì lá xanh, riêng cái cây mía đấy lá nó hơi đỏ đỏ. Mà trong cái vườn mía đấy thì cái cây mía đó là cây to nhất. To nhất, béo nhất, nhìn đẹp nhất. Mà lại lá nó hơi đỏ đỏ. Ông cụ ấy bảo mấy đệ tử vào đi vào lấy cái dao ra cho ông. Lấy con dao ra cho ông. Mang dao ra thì ông cụ chặt cây mía. Thì ông cụ ngồi thiền, ông cụ quán thấy rồi, bạn của mình không phải lên cõi trời, cõi người, cõi Phật, không phải nhập niết bàn mà làm con sâu ở trong đi, trong cây mía. Chúng ta thấy không? Rồi ông cụ chặt cây mía vào thì ông ấy trẻ ra thì thấy con sâu béo ú ở trong cây mía. Ông bắt con sâu ra cái đĩa để lên trên cái bàn, ông thuyết pháp cho nghe một tí thì con sâu gì nó dương cao lên thì nó lễ, kiểu nó dương cao lên nó xuống ba lần như thế, đại ý là gì, lễ ba lần ra con sâu nó lăn rồi nó chết. Đó. Chúng ta thấy có nghĩa là may mắn đấy, cái vị hòa thượng này là còn may mắn gặp được người bạn tốt, gặp được người đồng tu mà ngộ đạo đấy. Trong cái lúc như thế mà được khai thị giác ngộ ra, cho nên bỏ cái thân sâu để đi đầu thai làm người và kiếp sau tu tiếp. Chúng ta thấy là ông ấy còn may mắn, cái vị tu sĩ kia còn may mắn được người bạn của mình tốt. Ngày xưa tôi còn làm sa di á, còn đang đi học trung cấp á, tôi cũng rất là kính trọng một cái vị sư bác cùng thọ giới sa di với tôi cái năm đó, cái năm 97. Năm 97 thọ giới sa di với nhau, cùng đàn giới sa di. Thì mình thấy là vị đó là có cái khí phách của, gọi là khí phách của Nam Nhi Đại Trượng Phu Tướng. Và nói năng thì lưu loát. Nói cái gì cũng hướng tới giải thoát thôi. Nói cái gì cũng hướng tới giải thoát. Thế là hai anh em nói chuyện với nhau hợp quá, kiểu đi thọ giới ngày xưa là phải ngủ lại một đêm để hành sám. Xong hôm sau mới thọ giới, chứ không phải là đến một cái là thọ xong là về đâu. Hà Tây với ngày xưa làm nghiêm ngặt lắm. Đấy. Thế khi mà hành sám xong thì anh em ra gốc cây, cây đa ở chùa, của chùa, ra gốc cây nhãn, thì đây là cây nhãn, ra ngồi dưới gốc cây nhãn ở chùa Hội Xá. Ngày xưa chúng tôi thọ giới sa di thì thọ ở dưới chốn tổ Hội Xá. Ra đấy thì anh em ngồi nói chuyện với nhau. Thì thế tâm đầu ý hợp về con đường xuất gia cầu đạo và giải thoát. Sau này thì thỉnh thoảng vẫn liên hệ với nhau. Đến năm 2000 thì nhân duyên lại được thọ giới tỷ thiêu cùng nhau. Thế lại gặp nhau thì lại tâm sự lại, thỉnh thoảng lại, ngày xưa chưa có điện thoại đâu. Tôi học đến năm 2000 rồi mà bạn bè có điện thoại nhưng mà tôi vẫn không dùng điện thoại. Mà đi trong non một mình một chùa rồi nhưng vẫn nhất quyết không dùng. Đến tận năm 2003 nhận cái chùa Khai Nguyên rồi á, thì mới dùng điện thoại. Vì lúc đó phải đi lại lại, phải hai ngôi chùa nữa, lại học nữa. Đang học năm 2 của Học viện Phật giáo Việt Nam nữa. Thì lúc đó mới dùng điện thoại. Còn trước là không dùng. Cho nên á, năm mà đến thăm nhau một lần là quý lắm rồi. Mà ngồi với nhau thì toàn nói chuyện đạo thôi. Toàn nói chuyện về giáo lý cao siêu của Đức Phật thôi. Nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Vì thầy ấy cũng rất là giỏi. Phải nói là thông minh. Thông minh lắm ấy. Hai anh em... đợt thọ giới năm 2000 tự nói với nhau rằng thôi cái thời mạt pháp này người xuất gia thì nhiều mà người thực tu thì ít, thôi hai anh em mình cố gắng, mình không phải là bậc cao tăng thạc đức gì nhưng cố gắng giữ lấy cái hạnh gọi là ăn chay tụng kinh niệm Phật ngồi thiền. Cái đấy là cái hạnh đầu tiên. Cái hạnh đầu tiên của người xuất gia theo Phật giáo Bắc Tông của chúng ta mà không làm được thì mọi người họ nhìn vào nó bê tha lắm. Người ta sẽ không cung kính, sẽ không tôn trọng mình, sẽ không hoằng pháp, không giáo hóa được người ta đâu. Cho nên hai anh em bảo là dù thế nào đi chăng nữa, hai anh em là gần như không, ngày xưa thì không móc tay nhau, nhưng mà nói chuyện với nhau là như là tri kỷ ấy. Thì nói chuyện hợp nhau lắm, toàn nói chuyện về đạo. Đấy. Hai anh em bảo nhau rằng thôi cố gắng giữ gìn lấy các điều giới trọng. Và đặc biệt là phải, cái đầu tiên là của người tu hành chúng ta là phải ăn chay, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền để làm cái tấm gương cho các đệ tử và các tín đồ sau này người ta noi theo. Nếu như mình đủ duyên mình có thể nuôi độ đệ tử, vân vân. Hai anh em bảo nhau như thế. Nhưng sau khi thọ giới xong thì tôi cũng có đến chùa vị ấy thăm vị ấy một hai lần, đi về quê đi ngang qua tạt qua mà. Thì cũng tạt qua thăm, anh em ngồi nói chuyện thì vẫn giữ cái khí tiết của bậc trượng phu như thế. Tất nhiên mình không dám nói mình là trượng phu, nhưng mà nói chuyện thì khí tiết của người, của bậc trượng phu. Nhưng mà mình thì chưa phải là trượng phu, nhưng mà lúc nói chuyện thì vẫn giữ được cái khí tiết đấy. Xong rồi bẵng đi. Khi chúng tôi học xong, chúng tôi lên núi này thì ở ẩn mấy năm. Từ năm 2009 cho đến 2013 thì mới hạ sơn. Không giao du, không tiếp với ai, không tiếp xúc ai, không gọi điện cho ai. Kể cả các sư bạn thân quen ngày xưa đi học, đi tu với nhau 4 năm trời đấy, cũng không giao du, không gọi điện, không nhắn tin, không thư từ, không liên lạc. Đấy, gọi là ẩn đấy. Thì vị đó bắt đầu đi học trung cấp. Khi chúng tôi học lên học viện thì bắt đầu vị học trung cấp. Khi chúng tôi học xong rồi, chúng tôi nghỉ rồi thì vị đấy bắt đầu lên học viện. Học khi vị đã học trung cấp thì thỉnh thoảng anh em vẫn gặp nhau nói chuyện một tí, thì vẫn giữ được cái khí tiết của người xuất gia trước đây. Nhưng sau này mấy năm chúng tôi lên núi, không tiếp xúc, không giao lưu với ai nữa. Thì cũng là năm, những năm đó là vị đi học ở Học viện Phật giáo Việt Nam ở trên Sóc Sơn. Mấy năm sau gặp lại, khi vị ấy học xong, tôi xuống núi. Năm 2013 mới bắt đầu đi xuống núi, mới làm, bắt đầu nhận công việc của giáo hội giao cho để làm trở lại từ năm 2012. Nhưng mà 2013 mới bắt đầu là tiếp xúc lại với các sư nhiều, với bạn bè mới liên lạc lại với nhau. Thế đi họp và gặp nhau một cái thì nói chuyện mình thấy khác. Khác nhiều là đằng khác. Khác rất nhiều là đằng khác, chứ không phải là khác bình thường nữa. Chúng ta thấy không? Mới qua có 4 năm không gặp nhau thôi, mà khác đến tôi cũng không thể nhận ra nữa. Và một cái điều tôi buồn nhất, đó là nghe mấy thầy, mấy bạn cùng học với tôi ở cái huyện đấy nói: ôi giời, bây giờ ông ấy hỏng lắm, ông ấy hư lắm. Ông ấy ăn thịt, uống rượu, say rượu be bét cả trong chùa. Đi ăn cư kết hạ mà gì, ông ấy say rượu còn chửi bới các sư ầm ĩ ở trong chùa. Tôi rất là buồn. Chúng ta thấy 4 năm trời không phải là xa, nhưng cũng đủ để thay đổi một con người. Từ người tốt thành người xấu. Từ người chỉ trai giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, thành người phạm trai, phá giới, ăn thịt, uống rượu. Cho nên chúng ta thấy không có công đức, chúng ta thấy đi ra va chạm xã hội một cái, chúng ta bị cái phúc báo ở thế gian nó lôi cuốn đi ngay. Nó lôi đi sành sạch ngay các quý vị. Thấy người ta có ô tô, mình cũng muốn có ô tô. Thấy người ta xây được chùa, mình cũng phải xây được chùa. Đó, thế đấy các quý vị. Cho nên tìm mọi cách để làm cho bằng chúng bằng bạn. Và chúng ta phải biết là làm bằng chúng bằng bạn là người xuất gia thì mỗi người một duyên, mỗi người một phúc, có phải ai giống ai đâu. Không đơn giản chút nào. Cho nên nếu mà chúng ta, cái phúc của chúng ta không đủ, chúng ta cứ lao đầu vào, chúng ta mong muốn đạt được bằng mọi giá, thì chúng ta phải trả cái giá cực kỳ đắt. Đó, như cái ông thầy kia, sau này tôi biết, đi học rồi cứ đi cúng đi bái với bạn bè. Mà đi cúng đi bái thì tất cả đi cúng với nhau, thì cúng xong thì trước thì dâng lên, họ bảo là cúng Phật, cúng tổ, cúng thần, cúng thánh. Nhưng Phật tổ có chứng hay không thì tôi không biết, chúng ta không biết Phật tổ chứng hay không. Nhưng cúng xong mà cái con gà ngả xuống, các thầy cùng sơi. Cho nên từ cái chỗ đó là gì, chẳng lẽ đi cúng với nhau 5-6 ông đi cúng với nhau mà mấy ông kia ăn mình không ăn là sao? Không được, nó không hợp cơ, hợp cánh, không hợp cạ với nhau thì nó không cho đi. Đấy, cho nên tôi ngày xưa tôi đi học tôi có đi cúng đâu. Không đi cúng. Mà cũng rất ít giao lưu. Và đặc biệt là là không đi chơi bời gì cả. Thì mình mới giữ được chứ. Nếu mình cứ đi với họ mà mình, thậm chí chúng ta biết anh em đồng học đồng tu với nhau, thậm chí là còn nói những cái câu mà mình cảm thấy mà tổn thương nữa cơ. Nhưng mà thôi, chín bỏ là 10, nghĩ đi nghĩ lại mình là người tu mà. Đấy cũng chính là một cái hạnh để cho mình tu, mình vượt qua được cái lời xúc phạm của người ta hay không, vượt qua được cám dỗ trước gì, trước vật thực, miếng ăn thức uống ngon ngọt bổ dưỡng của thế tục hay không. Đấy cũng là một cái thử thách cho mình có vượt qua hay không. Nhưng mà xin nói với các quý vị, đại đa số thì không vượt qua được. Các cụ ngày xưa nói chuột xa tính gạo rồi mà, cá treo miệng mèo rồi mà, kiểu nó thế. Đấy, nó khó lắm các quý vị. Cho nên mình phải luôn luôn rồi có trí tuệ, có công đức thì mới có thể nhận được các pháp, đâu là tà, đâu là chính, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là tiểu, đâu là đại, đâu là thiên, đâu là viên. Cái gì tốt thì mình theo, cái gì xấu thì cố gắng ráng để bỏ đi. Đó. Học theo chư Phật, chư Bồ Tát đã tu, đã làm để mình làm theo các ngài. Cho nên ở đây, vì sao mà Đức Phật A-di-đà lại có vô lượng uy thần như thế, có sức uy thần lớn như thế, có công đức và trí tuệ lớn như thế? Chính vì các ngài cũng phải từ tu nhân tích đức. Từ khi gặp ngài Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai ở trong kinh Vô Lượng Thọ này, chúng ta thấy pháp tạng tỳ khiêu ngài phải trải qua gì, năm đại kiếp để hành Bồ Tát đạo. Năm đại kiếp hay còn gọi là năm A Tăng kỳ kiếp để hành Bồ Tát đạo, thì ngài mới có được cái sức uy thần lớn, công đức lớn và trí tuệ lớn như bây giờ mười phương chư Phật tán dương khen ngợi ngài vậy. Rồi Đức Phật nói tiếp này, Đức Phật A Di Đà còn có vô lượng vô biên vô số, Đức Phật A Di Đà còn được vô lượng vô biên vô số các Đức Phật ở khắp trong mười phương thế giới đều tán dương và khen ngợi ngài nữa. Không chỉ như trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói lại nữa, Xá Lợi Phất, không chỉ một mình ta hôm nay khen ngợi Đức Phật A Di Đà đâu, mà ở thế giới phương Đông còn có đức gì A Xúc Bệ Phật vân vân đó, cho đến gì phương Nam, phương Tây, phương Bắc, thượng phương và hạ phương, có sáu phương như thế cũng đều hiện ra tướng lưỡi dài rộng che khắp 3000 đại thiên thế giới mà nói lời thành thực, bảo với tất cả chúng sinh rằng các ngươi nên tin lời Đức Như Lai nói, nên tin gì kinh này là một bản kinh nhé, tán thán là công đức chẳng thể nghĩ bàn được vậy. Thế tán thán về công đức của Đức Phật A Di Đà đó là chẳng thể nghĩ bàn được, bất khả tư nghị, chẳng thể nghĩ bàn được đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca nói có vô lượng vô biên các Đức Phật ở khắp trong mười phương thế giới cũng đều khen ngợi Đức Phật A Di Đà là bậc có sức uy thần lớn, có công đức lớn và có trí tuệ lớn, chẳng thể nghĩ bàn được. Rồi không chỉ chư Phật khắp mười phương tán dương khen ngợi, mà Đức Phật còn nói gì, lại có các Bồ Tát thanh văn nhiều vô số ở khắp các cõi Phật, từ phương Đông đi đến chỗ Đức Vô Lượng Thọ mà cung kính cúng dường. Đức Phật nó không chỉ có Đức Phật khắp mười phương tán dương khen ngợi đâu nhá, mà còn có gì, các vị Bồ Tát, các vị thanh văn. Thanh văn ở đây này chính là chỉ cho các vị A-la-hán như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A-nan, Ca Diếp vân vân đó. Những vị đại A-la-hán đó là thanh văn. Thanh có nghĩa là tiếng, văn có nghĩa là nghe. Thanh văn là nhờ nghe âm thanh, nghe tiếng thuyết pháp của các Đức Phật mà ngộ đạo. Ví dụ như là 55 ông Kiều Trần Như nghe Đức Phật thuyết về bài pháp Tứ Diệu Đế đầu tiên ở tại vườn Lộc Uyển, ở thành Varanasi. Nghe Đức Phật nói về khổ tập và diệt đạo, cả năm anh em tôn giả Kiều Trần Như liền chứng được thánh quả A-la-hán. Và những vị do nghe pháp mà ngộ đạo ấy, chứng được cái quả vị gọi là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, An Đà Hàm và A-la-hán ấy, đó gọi là các vị thanh văn thừa. Đấy, nghe Đức Phật nói về tứ diệu đế, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần đó. Tức là 37 phẩm trợ đạo đó mà tu theo, thì những vị này chứng đắc cái quả vị cao nhất gọi là quả vị A-la-hán, gọi là chứng đắc tứ thánh quả. Thì quả vị nhỏ nhất là quả vị Tu Đà Hoàn. Quả vị Tu Đà Hoàn còn gọi là quả thất la. Trong kinh Đức Phật nói những vị tu được cái quả sơ quả Tu Đà Hoàn này á, thì sau khi xả bỏ báo thân này phải sinh trở lại nhân gian 7 lần nữa thì mới chứng đắc thánh quả A-la-hán và nhập Niết Bàn. Cho nên cái quả vị sơ quả Tu Đà Hoàn này còn có một tên nữa gọi là thất lai quả. Thất tức là 7 đó, lai tức là quay lại. Thất lai quả tức là phải 7 lần trở lại nhân gian nữa, đầu thai trở lại nhân gian nữa. Cứ ra một lần để tu hành rồi lại mất đi, mất thân tức là chết. Mình nói nôm na là chết, mất thân đó, hết thọ mạng, mất thân đó thì lại tiếp tục đầu thai một lần nữa. Cứ như vậy đến lần thứ 7 thì vị đó là người xuất gia tu chứng thánh quả A-la-hán và nhập Niết Bàn. Đó gọi là thất lai quả, là như thế. Quả vị thứ hai là quả Tư Đà Hàm. Quả Tư Đà Hàm á còn gọi là nhất lai quả. Lúc nãy là thất là số 7, bây giờ là nhất là số 1. Nhất lai quả có nghĩa là phải một lần nữa sinh trở lại nhân gian nữa, thì khi đó mới tu chứng thánh quả là hán, mới nhập Niết Bàn, với ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn quả vị thứ ba gọi là quả vị gì? A-na-hàm. A-na-hàm này còn gọi gì? Còn có một tên khác nữa là gì? Bất lai quả hay là bất hoàn quả. Bất lai tức là gì? Là không quay trở lại nhân gian nữa. Bất hoàn cũng thế, tức là không phải trở lại nhân gian nữa. Hoàn tức là quay lại, là trở về. Lai cũng là lại, là quay lại. Hoàn cũng có nghĩa giống như lai. Cho nên cái quả vị thứ ba là A-na-hàm đó, còn gọi là quả vị bất lai, hay còn gọi là quả vị gì ạ? Bất hoàn. Bất lai quả hoặc là bất hoàn quả. Thì trong kinh Đức Phật nói vì chứng quả thánh thứ ba này, vị này sau khi xả bỏ báo thân ở thế giới này, thần thức ngay lập tức sinh lên cõi trời tịnh cư. Phần lớn là sinh lên cõi trời tịnh cư thiên, hoặc là sinh vào nội viện cung trời Đâu Xuất để diện kiến Bồ Tát Di Lặc, để tu tập và hộ pháp cho Bồ Tát Di Lặc. Và vị này nhập Niết Bàn, chứng đắc thánh quả A-la-hán ở tại cung trời Đâu Xuất hoặc trên cõi trời tịnh cư. Cõi tịnh cư thiên thuộc về cõi sắc giới. Cõi trời Đâu Xuất vẫn thuộc về cõi trời thứ tư của dục giới. Nhưng nơi ấy thì trong nội viện có Đức Bồ Tát Di Lặc, ngài cư trú ở đó và gọi là để bổ xứ để đợi thành Phật sau 50 trên 56 vạn năm nữa, giống như đấy là ở trong kinh Di Lặc, rút ra trong kinh Di Lặc Thượng Sinh. Đức Phật thọ ký là trên 56 vạn năm nữa thì Bồ Tát Di Lặc mới giáng sinh xuống nhân gian, xuất gia và thành Phật ở tại Cội Long Hoa. Cho nên chúng ta thường hay phát nguyện gì? Long Hoa Tam Hội nguyện tương phùng lại như thế. Thế là nguyện gì? Nguyện gặp được ba hội thuyết pháp của Đức Phật Di Lặc để chứng đắc thánh quả và nhập Niết Bàn. Thì tội gì? Thích Ca Mâu Ni Phật ngài nói muốn gặp được Long Hoa Tam Hội thì dễ không mà. Chỉ cần chúng ta tu tin sâu nguyện thiết niệm Phật được vãng sinh Tây Phương ấy, Lúc đó chúng ta muốn về, muốn về gì ạ? Muốn về thế giới Sa Bà này để hộ pháp cho Đức Phật Di Lặc thì đơn giản, đúng không? Các vị Bồ Tát, các vị thường nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong một khoảng bữa ăn thì phần thân vô số biến khắp mười phương đi cúng dường cho các Đức Phật ở khắp mười phương thế giới cơ mà. Huống chi là mình Đức Phật Di Lặc, đơn giản, quá đơn giản đối với một vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta tu hành mà cầu sinh cõi nội viện cung trời đâu xuất cũng được. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là Bồ Tát Di Lặc này không phát nguyện, nhưng Đức Phật A Di Đà là tiếp đón. Tất cả chúng sinh nhớ niệm danh hiệu ngài, cầu mong về cõi quốc độ ngài á, như là Đức Phật A Di Đà. Ngài Di Lặc ai tu đó có đủ gì ạ? Giới định tuệ đầy đủ, thiền định đầy đủ và chứng đắc được ít nhất là phải từ thánh quả A Na Hàm trở lên mới sinh được về cõi trời đậu xuất, sinh được về nội viện cung trời đậu xuất, vì về thế giới đó là toàn bậc thánh, ít nhất là phải quả vị thứ ba trong tứ thánh quả trở lên mới gì mới sinh được lên cõi trời nội viện cung trời đậu xuất. Và một sinh lên đó là gì này, trong một đời ở trên đó là chứng đắc thánh quả La Hán. Và sau khi nếu mà muốn đi dùng cái đại nguyện của mình để đi thị giả Đức Phật Di Lặc xuống nhân gian để làm đệ tử của ngài, giống như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp vân vân, các ngài đâu có phải là phàm phu đâu. Chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, học kinh Pháp Hoa sau này mới chúng ta mới thấy các vị đó đều là Bồ Tát cả rồi. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, La Hầu La vân vân, Ma Bà Sa Ba, Ma Ba Xả Ba Đề, Gia Du Đà La vân vân, kể cả một vị ác nhất. Ác nhất ở trong đạo Phật của chúng ta từng thấy, đó chính là gì? Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật nói đều là Bồ Tát, các ngài thị hiện, gọi là các ngài diễn. Nói nôm na như ở thế gian, chúng ta gọi các ngài diễn cho chúng ta gì? Chúng ta xem, các một cái sân khấu mà toàn các vị gì? Phật, Bồ Tát, rồi Thánh Tăng, các ngài gì? Biểu diễn cho chúng ta xem. Chứ đâu các ngài có phải là những người phàm phu tục tử nữa đâu, các ngài biểu diễn. Nhưng biểu diễn là phải như thật đấy chứ. Biểu diễn mà tự nhiên là ở trên trời bay xuống là gì? Ta là Như Lai ứng cúng chính biến chính đẳng chính giác đây. Các ngươi thì theo ta thì đều được giải thoát. Thì chúng sinh nó sợ, nó chạy hết vía, nó bỏ, nó chạy mất cả dép. Đó. Nó diễn thì phải diễn thật sâu. Diễn cho gì? Cho thế gian nó thấy gì? Nó thấy là cái người đó là như thật. Đó. Khiến cho khán giả nhìn nó phải lúc cười, lúc khóc, lúc vui, lúc buồn, lúc ảo não và lúc gì, lúc hoan hỉ thì mới gọi là diễn viên giỏi, diễn viên xuất chúng, đúng không? Đấy. Còn diễn mà dở, ẹt ra một cái thì người ta đã phát hiện ra ngay cái ông này là diễn rồi. Diễn dở rồi thì ai người ta tin được theo nữa. Cho nên học kinh Pháp Hoa chúng ta mới thấy Đức Phật ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi. Trong phẩm Như Lai Thọ Lượng ấy, thứ 16, ngài nói là ngài thành Phật từ vô lượng kiếp rồi. Và trong phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thụ Ký, Đức Phật thọ ký cho các đệ tử, ngài nói những cái vị này toàn là những vị gì? Theo ta nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên nay ta mới để thọ ký cho họ. Các vị này không phải là mới gặp gỡ một vài Đức Phật, mà đã gặp gỡ gì? Và cũng dàng thân cận vô lượng Đức Phật rồi. Những vị này không phải mới theo ta một kiếp mà theo ta nhiều đời nhiều kiếp rồi. Đấy, toàn là gì? Các vị Phật Bồ Tát các ngài diễn. Ví dụ trong Pháp hội đó gì? Quan Âm Bồ Tát, ngài cũng thành Phật lâu rồi, ngài diễn đấy chứ. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là Quan Âm Bồ Tát bây giờ ngài là diễn đấy. Ngài là một vị cổ Phật đó, từ lâu rồi. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cũng vậy, ngài cũng diễn đấy chứ, ngài cũng thành Phật từ lâu rồi. Phổ Hiền là Bồ Tát, ngài cũng thì cũng diễn đấy chứ, ngài cũng thành Phật từ lâu rồi. Các ngài đều là những vị cổ Phật, nhưng vì lòng đại bi thương xót chúng sinh đau khổ khắp trong mười phương thế giới, cho nên các ngài gì mới diễn cho chúng ta gì, chúng ta xem. Đấy, người học Phật chúng ta Nếu mà không biết được cái điều đó, chúng ta sẽ rất bị vướng, rất vướng. Hay là chúng ta thấy vì sao mà ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, mà người biết là ngài là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, khi ngài còn tại thế thì chúng ta có ai biết đâu. Nhưng khi mà vị vua đến lễ ngài thì ngài mới nói ra thân phận của hòa thượng hành tu có đôi tai dài, đó là gì? Là Định Quang Như Lai xuất thế, ngài vì thương chúng sinh cho nên ngài hóa thân để giáo hóa chúng sinh đấy. Ngài hành tu gì cũng nói với ông vua là cái ông Vĩnh Minh Diên Thọ, ông vớ vớ vẩn vẩn, ông nói linh tinh nữa, hoàng thượng đừng có tin ông ấy, hoàng thượng đi mau mau về mà gặp ông ấy đi, ông ấy chính là hóa thân của Đức Phật A Di Đà đó. Chúng ta thấy đến khi đó tất cả thế gian mới biết gì, Đức Phật A Di Đà ngài đâu có ở cõi Tây Phương Cực Lạc không, ngài đâu có thể hiện cái tấm thân là trang nghiêm đẹp đẽ vô lượng tướng, vô lượng hảo, vô lượng hào quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ đâu. Mà ngài thì cũng tùy duyên tùy nguyện, tùy điều kiện hoàn cảnh của chúng sinh á, ở khắp trong 10 phương thế giới mà thị hiện. Trong 13 vị tổ sư á, của Tịnh Độ Tông Ấn Độ thì có 3 vị thì là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta đọc lại mà xem. 3 vị hóa thân là Đức Phật A Di Đà. Và có 10 vị tổ thành lập ra 10 tông phái của Phật giáo Trung Hoa. Thì chúng ta biết rồi, đấy. Người thành lập ra tông phái gì? Pháp Hoa Tông chính là hóa thân Đức Phật Thích Ca. Việt Nam chúng ta có 4 tông phái Phật giáo hoạt động ở mạnh cái thời phong kiến xa xưa, đó là tông phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, tông phái Vô Ngôn Thông, tông phái Thảo Đường, và sau này ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông thành lập lên một tông phái nữa, đó là tông phái Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Và cái tông phái nổi tiếng nhất của Phật giáo Việt Nam chúng ta từ xưa cho đến nay đó chính là Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Và vị sơ tổ của tông phái ấy cũng chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Đó, cho nên chúng ta thấy đấy, các ngài biểu diễn, các ngài diễn cho chúng ta, các ngài đi vào đời biểu diễn là phải như thật đấy chứ. Có sinh ra cũng có gì, cũng có vất vả, có khổ, có học, có tu mới có thành tài. Nhưng mà các ngài sinh ra mà các ngài làm Phật làm Bồ Tát luôn rồi, các ngài ngồi trên hoa sen luôn rồi thì chúng ta thì sẽ nghĩ rằng ôi các ngài là Phật là Bồ Tát, các ngài mới tu mới làm được điều đấy, còn chúng tôi làm sao mà làm được, chúng tôi phàm phu làm sao mà làm được. Thì chúng sinh là tự ti, cho rằng mình thấp hèn, mình kém phúc kém duyên, kém phần giải thoát, cho nên là sợ không dám tu theo. Vì vậy mà các ngài phải biểu diễn, giống như trong kinh Pháp Hoa nói về gã Cùng Tử trốn cha ra đi, mấy chục năm sau mới quay lại, gặp cha nhìn thấy cha gì giàu sang sợ hãi quá, cha nhìn từ xa biết là con mình, liền sai người hầu đi bắt đem nó về đây cho ta. Mấy người hầu chạy đến bắt thì gã Cùng Tử kia nhìn thấy những người hầu của cái ông trưởng giả kia chạy đến bắt mình, mình vừa chạy vừa lớn tiếng kêu oan, tôi không có tội gì, tại sao các ông lại cứ đuổi theo tôi để bắt, tôi không có tội gì, tôi ở nơi xa, tôi vừa đến đây, tôi chả có làm cái gì nên tội, tại sao các ông muốn bắt tôi. Càng kêu càng chạy thì những người hầu kia lại càng đuổi bắt gấp. Chạy một hồi bắt được thì đem về để trước mặt của ông trưởng giả, thì đứa con kia ở trong bụng nghĩ rằng cái ông này phúc đức lớn lao như thế, giàu có tiền tài của cải kho đụn chất đầy như thế, người hầu kẻ hầu người hạ đông như thế, ông này chắc là vua hay là ngang với vua. Ta nay thì không may mắn đi lạc vào nơi này, vì miếng cơm manh áo, vì công ăn việc làm miếng cơm manh áo mà ta tìm đến đây định xin làm thuê, chưa kịp đã mở miệng ông đã bắt ta rồi, chắc là nay ta chắc phải chết. Cho nên nghĩ như vậy cho nên sợ quá rồi, tim đập lên bình bịch lên tí rồi nhanh bắt đầu Đây là ngã lăn ra đất và gì? Ngất bất tỉnh nhân sự, lăn quay ra đất bất tỉnh nhân sự, không biết cái gì nữa. Rồi vị trưởng giả kia thấy thế, nghĩ là con mình bao nhiêu năm bỏ cha ra đi lang thang đầu đường xó chợ, ăn xin ăn mày sống đỡ qua ngày, cho nên tâm nó yếu kém rồi, nay mà mình mà nhận nó luôn thì chắc chắn là nó sẽ không tin. Cho nên sai người hầu bảo đem nước tưới vào mặt nó cho nó tỉnh lại, và thôi kệ cho nó đi. Kệ cho đi. Cho đi, khuất đi rồi thì gọi hai cái người hầu đến thân cận nhất đến, bảo rằng các ngươi đi theo nó. Và nói với nó rằng ở đây cần người làm thuê, trả giá gấp bội. Nếu nó hỏi làm cái gì thì bảo làm nghề hốt rác. Hốt rác tức là gì? Hốt phân đó. Làm những cái việc bẩn thỉu như thế thì nó mới tin. Và các ngươi cũng làm với nó. Thế gã cùng tử kia thì đi được một đoạn thì thấy hai kẻ khô rách áo ôm cũng giống như mình. Ba người gặp nhau, hai người kia bảo rằng chúng tôi mới biết cái chỗ kia họ đang bảo thuê người đến làm việc, nhưng mà họ làm cái công việc gì nó hơi bẩn. Hỏi làm việc gì? Cái gã cùng tử hỏi làm việc gì? Hai người kia bảo làm nghề hốt rác, tức làm nghề hốt phân đó. Nhưng mà là công rất cao, người ta bảo giả trả giá rất là cao. Thế cái gã cùng tử này nghĩ mình bao nhiêu ngày nay không có công ăn việc làm, mà trước đây mình cũng đã từng lang thang làm thuê làm mướn đi hót phân hót rác, chẳng việc gì mình không làm rồi, mà công trả được là bao cả, miếng ăn không đủ, nay bảo là được trả giá cao thì thôi, tội gì không đến làm. Thế là rủ hai người kia, thôi ba chúng ta cùng quay lại đó làm đi. Thế quay lại mới thấy chúng là cái ông nhà ông trưởng giả lúc nãy ngập ngừng không muốn bước vào. Thế hai người kia bảo không, cái ông chủ nhà này ông tốt lắm, chúng tôi đã cũng làm thuê ở trong này một thời gian rồi, ông ấy rất tốt, nhìn thấy ông ấy có phúc tướng ấy, có uy nghiêm như thế thôi, nhưng mà ông ấy rất hay thương người, ông ấy còn cho những người làm công chúng ta rất là nhiều. Đích thân chúng tôi thì được ông ấy cũng động viên và cũng cho rất nhiều nữa, cho ông ấy rất tốt. Rồi vào đây làm một thời gian, nếu mà không thấy được thì anh đi cũng được mà. Thế là nghe thế thì cả ba người cùng nhau vào làm một thời gian sau, ông ấy trưởng giả nhìn ở trên lầu cao, nhìn thấy con mình quả thật là đáng thương. Đáng lẽ ra thì nó phải là một cái người gì được ăn được học, được sung được sướng, nhưng mà do gì khi còn bé nó bỏ mình nó ra đi, cho nên mình cũng đi tìm nó bao nhiêu năm nay nhưng mà không thấy. Nay thôi ở lại thành này làm ăn, ở đây của cải kho tàng chật ních như thế, nhưng có một mình nó là con. Nay mình cũng đã già yếu, không đem cho nó thì giao phó cho nó thì sau này mình chết đi thì cũng đem sung công quy hết mà có làm được gì đâu. Chi bằng ta thì ta phải tìm cách lấy làm phương tiện để dạy bảo cho nó, để cho nó khôn ra, cho nó khôn ra. Cho nên ông trưởng giả mới nghĩ là bây giờ thì nếu mà mình mà mặc quần áo đẹp, dùng cái thân tướng trang nghiêm, gọi là uy phong lẫm liệt như thế này để xuống, thì nó nghĩ là mình là ông chủ. Cho nên nó khúm núm, nó sợ là sẽ không gần được nó. Vì vậy ông trưởng giả thì mặc áo vải thô, bôi thêm nhỏ nồi và đất cát lấm lem ở trên mình nữa, và tay cầm cái gì, cái đồ hốt rác cũng giống như đến đó là hốt rác thì gần gũi lân mẫn, để bảo với cái đứa con ngu dốt của mình rằng từ lâu ta thì thấy ngươi cũng để ý thấy là ngươi cũng chăm chỉ, chịu thương chịu khó, lại trung thực thật thà, không hay gian dối như những người làm công khác, cho nên ta rất quý ngươi. Từ giờ trở đi nếu có gì cần ta giúp thì ngươi cứ nói một câu. Gã cùng tử kia đấy nghĩ là cái ông chủ mọi khi thấy ông ăn mặc sang trọng, ngồi trên bệ vàng á, bao nhiêu kẻ hầu người hạ, ông uy phong lẫm liệt. Hôm nay ông ấy xuống, ông cũng xách đồ hốt rác, mặc quần áo vải thô, ông đi làm với người hầu của mình. Ông này thì chắc hẳn là người tốt thật. Nghe hai người bạn của mình nói bấy lâu nay ca ngợi ông là người tốt, nhưng nay mới thì thấy ông một ông chủ mà mặc cái áo vải thô mà cầm đồ hốt rác đi làm với kẻ hầu người hạ như thế này, quả thật là đây là chắc là phải là người tốt thật. Cho nên từ đó là hai cha con mới người cha thì dùng phương tiện mặc áo vải thô, mang đồ hốt rác xuống để làm cùng con để gần gũi lân mẫn, dần dần thì hai bố con thì mới gần được nhau, nhưng vẫn không nói cho con biết mình là bố nó và nó là con mình. Và cứ thế là dạy cho nó, dạy bảo dần dần, và bảo là ngươi thực sự ta thấy ngươi rất có năng khiếu, rất là chăm chỉ, rất là thật thà. Thôi nay thì ta thì có cái việc này đó thì giao cho, từ cái chỗ đi hốt rác đi giao cho vào ở cái ngày xưa họ làm, ngày xưa mà làm hay ghi sổ ghi sách buôn bán ấy, kiểu như nhập vào phát ra đó, hàng hóa đó, thì ngươi đi lên trên đó, mình gọi nôm na bây giờ mình gọi là kế toán đó, đúng không, gọi là thủ quỹ thủ kho đấy, kế toán thủ quỹ thủ kho gì đấy. Thế bảo thôi ngươi không phải làm hốt rác nữa, có người khác rồi, bây giờ ta rất cần cái người trung thực thật thà, chịu thương chịu khó như ngươi, lên đó để làm thủ kho thủ quỹ rồi kế toán cho ta đấy. Thì trải qua thì một thời gian dài chục năm như thế, hơn chục năm như thế, thì dạy bảo cho thì tất cả những của cải thu vào phát ra ở trong gia đình á, gã cùng tử kia đều biết hết. Nhưng mà cái chỗ gã ở vẫn nguyên như cũ, vì gã vẫn nghĩ là mình là người làm công, của cải này là của ông chủ, cho nên một tơ một hào á, một đồng á, một cắc á, ông gã cùng tử kia thì cũng không có ý gì, biển thủ có ý là tham lam ấy, được cái thật thà chất phác như thế. Các cụ ngày xưa có cái câu nói này rất hay gì, đói cho sạch, rách cho thơm đấy, nghèo đến đâu cũng gì cũng không trộm cắp, túng đến thâu cũng không gì của người không cho không lấy đó. Cho nên đói cho sạch gì đấy, rách cho thơm là như thế. Các cụ ngày xưa mà vỡ rách phải giữ lấy lề là như thế đó. Đấy là chỉ cho gì được cái thì tuy là nghèo cùng khổ sở như vậy đấy, nhưng mà được cái đạo đức, được cái nhân phẩm, phải nói là đúng như các cụ nói là đói cho sạch rách cho thơm. Quản lý bao nhiêu tiền của ông chủ thu vào phát ra hàng chục năm, hơn chục năm như thế, mà một đồng một cắc, một mảy may tơ hào cũng gì cũng không. Ông chủ trả lương bao nhiêu nhận bấy nhiêu, mà thậm chí ông chủ thấy vậy còn gì, thương quá là còn phải đem nhiều của cải cho và dần dần bảo là thôi, trong khoảng thời gian ngươi làm rất là tốt, ta thấy cái người làm công như ngươi bây giờ ít lắm, không có, ta tìm mãi không thấy, bây giờ mới được ngươi, và ta cũng rất là quý ngươi, và ta cũng gì coi ngươi như con của ta vậy. Bắt đầu từ đó là gì, là gã cùng tử được cha gọi là con. Và từ đó thì ông chủ và kẻ làm thuê bắt đầu là ông chủ thì nhận được con rồi, nhưng con vẫn chưa nhận được được cha. Cho nên người cha phải dùng tiếp là cái phương tiện đó, là cứ gần gũi, là giao cho từ việc nhỏ đến việc lớn, cuối cùng là giao cho tất cả các công việc mà đứa con thì gã cùng tử kia biết hết rồi á. Việc gì nó cũng biết, bao nhiêu tiền của trong nhà mình nó biết hết. Kho nào để tiền, kho nào để vàng, kho nào để thóc, kho nào để vải lụa, kho nào để vải thô, kho nào để mắm, để muối, để tương, để cả. Nói chung là từ những của quý nhất cho đến những cái đồ vật dụng nhỏ nhất ở trong nhà nó cũng biết hết. Ông chủ thấy rằng gì, trải qua hơn 20 năm như thế, tuổi mình cũng đã già yếu, biết mình tuổi thọ chẳng được bao lâu, cho nên hôm đó mới mời họ hàng đến, mời cả quốc vương đến. Nhóm họp đầy đủ rồi á, ông chủ nhà mới bảo với mọi người rằng á, gã này á chính là con ta. Hơn 50 năm trước bỏ ta ra đi. Ta thì đi tìm nó khắp các nơi nhưng mà không thấy. liền trụ lại thành này và xây dựng nhà cửa làm ăn buôn bán, mới có của ăn của để như ngày hôm nay. Hơn 20 năm trước ta gặp lại nó, nhưng vì gì? Sợ nó không dám nhận ta, cho nên ta dùng phương tiện để dạy bảo cho nó biết cách làm ăn, thu vào vắt ra của cải tài sản ở trong nhà ta. Giờ có bao nhiêu con ta đều biết, ta chính là cha ruột của nó chính là con đẻ của ta. Nay thì có quốc vương ở đây và họ hàng nội ngoại hai bên ở đây, ta chính thức thông báo với mọi người, nó chính là con ta và ta chính là cha nó. Gã cùng tử từ đó thì biết rằng là ấy, hóa ra là những cái gì mà mình không mong cầu mà tự nhiên thì hôm nay lại được. Đó. Đấy, chúng ta thấy qua cái câu chuyện, cái thí dụ ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đấy, chúng ta mới thấy rằng người học Phật chúng ta cốt là cái ở gì? Chân thành, thật thà. Chân thành, thật thà, chất phác thì sẽ vào được đạo. Chứ còn cái kiểu mà các cụ như ngày xưa nói là thông minh nhưng mà lươn lẹo xảo trá thì sẽ không có cửa để đi bước, không có cơ hội để bước qua cái ngưỡng cửa tam bảo đâu các quý vị. Đấy, cho nên chân thành, thật thà, chất phác, đó chính là hạnh của người tu chúng ta. Người đi tu mà càng chất phác, càng thật thà, càng chân thành bao nhiêu á thì càng tốt vậy. Thông minh mà gian xảo á, kẻ đó sẽ không vào được ngôi nhà của Phật đâu. Giống chẳng khác gì giống như kẻ làm thuê cho ông chủ mà suốt ngày tìm cách để ăn trộm ăn cắp của ông chủ ấy mà. Tuy rằng nó có giàu nhanh hơn một tí đấy, lương nó có thể xây được nhà lầu xe hơi trước những người làm thuê khác một chút đấy, nhưng mà khi phát hiện ra nó sẽ bị đuổi ngay. Đấy, trong nhà Phật chúng ta cũng thế thôi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng các vị Bồ Tát và Thanh Văn nhiều đến vô lượng vô biên ở khắp các cõi, từ phương Đông đi đến để cúng dường Đức Phật Vô Lượng Thọ. Ở phương Đông cũng không phải một cõi đâu nhé, ở phương Đông nó cũng có rất nhiều cõi Phật, có hàng ngà vô số các cõi Phật ở phương Đông, chứ không phải là phương Đông chỉ có mình cõi Đức Phật Dược Sư đâu, không có. Chúng ta tụng kinh Di Đà thế gì? Đông phương thế giới A Xúc Bệ Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật, như đẳng hàng hà sa số chư Phật mà. Như thị đẳng, tức là như thế, có rất nhiều các Đức Phật như thế. Hàng hà sa tức là nhiều như cát sông Hằng, có rất nhiều các Đức Phật như thế, nhiều đến như cát của con sông Hằng mà. Ở phương Đông, ở phương Tây Nam Bắc cũng như thế, vân vân. Đó. Đây đang nói các vị Thanh Văn. Thanh Văn tức là những người nghe Phật thuyết pháp mà chứng đắc được thánh quả. Như lúc nãy chúng tôi đang nói, ví dụ nghe về Pháp Tứ Diệu Đế, nghe 37 phẩm trợ đạo, vân vân, thì chứng được thánh quả Thanh Văn. Còn những người nghe về Pháp gì? Thập nhị nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên ái, ái duyên thụ, thụ duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Đó là Pháp thập nhị nhân duyên. Thập nhị tức là 12, tức là Pháp 12 nhân duyên. Nên người tu theo Pháp này, nghe Phật nói Pháp 12 nhân duyên, tu theo Pháp này thì chứng đắc cái quả vị gọi là Bích Chi Phật. Quả vị Bích Chi Phật, hay còn gọi là quả vị duyên giác. Cũng được xếp vào gì? Hàng thánh Thanh Văn. Còn Bồ Tát là gì? Là tu theo lục độ vạn hạnh, bố thí ba la mật, chỉ giới ba la mật, tinh tiến ba la mật. Bố thí chỉ giới nhẫn nhục, pháp thứ ba là nhẫn nhục ba la mật. Bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tiến là thứ tư, tinh tiến ba la mật. Thứ năm là thiền định ba la mật, và thứ sáu là gì? Là trí tuệ ba la mật. Đó là sáu pháp căn bản của các vị Bồ Tát. Gọi tắt là bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tiến thiền định và trí tuệ ba la mật. cùng với gì, với vô lượng, vô biên các pháp khác, để cho các vị Bồ Tát gì thực hành nữa. Ở đây nói đến Bồ Tát và Thanh Văn đó, nói sơ qua như vậy. Các vị đó nhiều gì, rất nhiều, từ các cõi Phật ở phương Đông ấy, đi đến để cung kính cúng dường Đức Phật A Di Đà. Rồi Đức Phật nói tiếp, có các hàng Bồ Tát và các hàng Bồ Tát và thánh chúng đó khéo lãnh nhận các pháp, khéo truyền bá chính pháp, phân thân ra vô số để giáo hóa chúng sinh. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng các vị Bồ Tát và thánh tăng ở phương Đông đi đến cúng dường Đức Phật A Di Đà đó, các vị đó khéo nhận lãnh các pháp, cúng dường rồi liền nghe Phật A Di Đà thuyết pháp, các vị đó đều nhận lãnh được, tức là ghi nhớ được, nhập tâm được tất cả những lời dạy của Đức Phật A Di Đà. Các vị Bồ Tát đó, thánh tăng đó gì đều ghi nhớ được, đều thâm nhập được, đều hiểu biết được một cách gì rõ ràng. Thâm nhập và hiểu biết đó, rồi các ngài lại khéo hay truyền bá chính pháp, các ngài lại đem cái giáo pháp đó để đi giảng dạy lại cho vô số các chúng sinh. Các ngài dùng gì, dùng ở đây nói gì, phân thân vô số để giáo hóa chúng sinh, tức là các vị Bồ Tát và thánh tăng đó có, cũng có đại thần thông, có đại công đức, có đại trí tuệ, phân thân ra vô số để đi khắp mười phương để giáo hóa chúng sinh. Rồi Đức Phật nói tiếp, A Nan, ông nên biết chư Phật và thánh chúng chư Phật và thánh chúng ở khắp phía phương Nam, phương Tây và phương Bắc, bốn phương bàng, phương trên, phương dưới cũng như thế. Tức là ở đây Đức Phật Thích Ca bảo với Tôn giả A Nan là chư Phật và thánh chúng ở khắp gì, phương Nam này, phương Tây này, phương Bắc này, Đông Nam này, Tây Nam này, Đông Bắc này, Tây Bắc này, bốn phương bàng mà, tức là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Và gì? Phương trên tức là thượng phương, phương dưới tức là hạ phương. Nói tóm lại gì? Khắp mười phương thế giới, các vị Bồ Tát từ chư Phật tán dương khen ngợi đến Bồ Tát thánh tăng vân vân đều tán dương khen ngợi và đi đến để thân cận để cúng dường Đức Phật A Di Đà. Nói tóm lại là mười phương thế giới, các Đức Phật và các đệ tử là Bồ Tát là thánh tăng đó, đều tán dương khen ngợi và cung kính cúng dường Đức Phật A Di Đà, nhận lãnh giáo pháp của Đức Phật A Di Đà. Các vị Bồ Tát và thánh tăng đó, tức là thọ nhận là từ nơi kim khẩu của Đức Phật A Di Đà tuyên thuyết, các vị ấy nghe và nhận lãnh, rồi khéo gì dùng các phương tiện để đi truyền bá giáo pháp mà Đức Phật A Di Đà tuyên thuyết đó khắp trong mười phương thế giới để giáo hóa vô lượng vô biên đó, hằng hà sa số chúng sinh bỏ mê được ngộ, bỏ vọng về chân, bỏ tà theo chính, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu hành dần dần được đều được giải thoát vậy. Khi Đức Thế Tôn, khi ấy Đức Thế Tôn liền nói bài tụng rằng, thế thì hôm nay thì nói bài tụng này thì thôi để mai chúng ta học đi, không có mai học bài tụng. Thì bài tụng này thì học một buổi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.